2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 2, câu 36 đến câu 40. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Bernuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá. Bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi, càng ngày lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, có một chàng thanh niên nọ đến xin thọ giáo với một sư tổ về Ngọc Thạch. Sau khi đã chấp nhận người môn sinh, vị sư tổ trao cho chàng một viên Ngọc Thạch quý giá và bảo chàng hãy nắm chặt lấy nó ở trong tay. Thế rồi, ông nói thao thao với người môn sinh về triết lý nhân sinh, về thiên văn, địa lý. Sau hơn một giờ đồng hồ, ông bảo người môn sinh trả lại cho ông viên ngọc thạch, rồi cho chàng về nhà. Hôm sau, chàng thanh niên trở lại, và cái cảnh hôm trước lại tái diễn. Thế rồi ngày này qua ngày khác, tháng nọ qua tháng kia, không có một điều gì khác lạ cả. Một hôm, vị sư tổ bảo chàng thanh niên nhắm mắt lại, rồi trao cho chàng một viên đá thay vì một viên ngọc như mọi khi, và bảo chàng nắm tay lại. Vừa nắm bàn tay lại, chàng thanh niên nói, thưa thầy, đây không phải là viên bảo ngọc. Vị sư tổ về ngọc thạch reo lên, khá lắm, khá lắm, thế là con đã thành tài rồi đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa mừng kính mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, lấy tên là Giê-xu. Qua biến cố giáng sinh, Thiên Chúa đã trao cho nhân loại một viên ngọc vô cùng quý giá, đó là Chúa Giê-xu, để nhờ đó mà nhân loại được sống. Thế nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người trong nhân loại đã giơ tay ra để đón nhận lấy viên ngọc quý đó. Thánh sự Gioan, trong bài tiền ngôn phúc âm của Ngài, Ngài đã đau xót nói lên rằng, người ở giữa thế gian, nhưng thế gian lại không nhận biết người. Và còn hơn thế nữa, người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận người. Chính vì thế, Ngài đã đến, nhưng Ngài lại phải ra đi. Tại sao nhân loại đã có thái độ thờ ơ như vậy? Thưa là chỉ vì nhân loại chưa nhận biết được giá trị của viên ngọc quý mang tên Giê-xu. Chính vì thế mà nhiều người đã đi chọn những viên ngọc giả hiệu, là danh vọng, là lạc thú, là giàu sang, là chức quyền, thay vì chọn viên ngọc thật vô cùng quý giá, đó là Chúa Giê-xu. Một trong những người đã biết được giá trị của viên ngọc Giê-xu và chọn viên ngọc đó là bà Anna mà Tin Mừng hôm nay nhắc đến. Thánh sử Luca cho biết về bà rằng, từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, cho đến nay đã 84 tuổi. Trong Thánh Kinh, người quá bùa được đồng nghĩa với người nghèo. Dù thế ở đây, bà Anna không những nghèo mà lại còn già nữa. Thế nhưng, có người khốn khổ đó đã sáng suốt và chọn lựa đúng. Thánh sử Luca viết, bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Thì ra, bà đã biến đổi cuộc đời mà nhiều người có thể cho là vô tích sự, trở thành một của lễ hy sinh dâng lên cho Thiên Chúa. Lý do khiến cho bà không rời bỏ đền thờ những ăn chay cầu nguyện chỉ là vì bà thấy được giá trị của việc chọn Chúa. Với bà, Chúa là viên ngọc vô cùng quý giá. Và khi đã chiếm hữu được viên ngọc đó rồi, một niềm vui tràn ngập tâm hồn bà, khiến bà quên đi thân phận quá bùa già nua của bà, để chỉ còn nghĩ đến một việc là phụng thờ Thiên Chúa. Và khi cơ hội đến, bà đã không ngần ngại nói về hài nhi cho những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Bà Anna mà phúc âm hôm nay nói phải trở thành một mẫu gương sống động cho tất cả chúng ta, đặc biệt là cho những người nghèo khổ, già nua, bệnh tật. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng cuộc đời vô tích sự của chúng ta sẽ trở nên vô giá trị trước mặt Thiên Chúa, mà chúng ta có thể làm cho nó trở nên vô giá trước mặt Chúa, nếu chúng ta biết chọn Chúa, nếu chúng ta biết biến nó thành một của lễ hy sinh bằng một đời sống kết hợp với Chúa trong chay tịnh và cầu nguyện. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết dùng chính cuộc sống của mình, bất kể cuộc sống đó ở trong cảnh huống nào đi nữa, giàu hay nghèo, sung sướng hay đau khổ, trẻ trung hay già nua, để làm thành của lễ dâng lên cho Thiên Chúa. Như thế là chúng ta đã chọn Chúa, là chọn viên ngọc vô cùng quý giá, đó là Chúa Giê-xu.
Giê-xu đói thương chết cứu dân, là vua chí thánh thiên đình. Tôi dạy mong sống nơi phàm trần, cho dẫu sống chết yêu mến thế tình. Tôi dạy mong sống nơi phàm trần, cho dẫu sống chết yêu mến thế tình. Lạy mẹ thân yêu đất nhân từ, xin hãy thương tôi. Lạy bà đi a hãy yêu hài nhi thanh thay tôi, vì tôi chẳng biết bên người ai được mình Chúa như mẹ. Người là yêu mến cho ta tôi, ai được mình Chúa như mẹ. Người là yêu mến cho ta tôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhân dịp lễ Giáng sinh. Hôm 23 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tòa Thánh Vatican đưa ra thông cáo sau đây về cuộc gặp gỡ này. Chiều nay, tức là chiều thứ Hai, 23 tháng 12 vừa qua, khoảng 5 giờ, Đức Thánh Cha Francisco đã đi thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 để chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Đức Benedicto thứ 16 đã đón Đức Francisco tại lối vào tòa nhà tu viện Mater Ecclesiae trước đây. Sau khi cùng cầu nguyện trong nhà nguyện một lúc, hai vị đã gặp riêng khoảng nửa giờ trong một căn phòng. Sau đó, Đức Thánh Cha Francisco với thư ký riêng của Ngài cùng đi đã chào thăm các thành viên khác trong gia đình của Đức Nguyên Giáo Hoàng, gồm có Đức Tổng Giám mục Gansuen và các chị thuộc tu hội giáo dân Memores Domini, rồi ra về khoảng 5 giờ 45 phút. Hình ảnh truyền hình được Đài Truyền hình Vatican cung cấp theo yêu cầu. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì hôm 18 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại chúc mừng Giáng sinh Đức Benedicto thứ 16. Nhưng lần cuối cùng hai vị đích thân gặp nhau là ngày 19 tháng 7 vừa qua. Lúc đó, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Đức Benedicto thứ 16 để xin cầu nguyện cho chuyến tông du Brazil nhân ngày quốc tế giới trẻ tại Rio de Janeiro.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư chúc mừng Giáng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, dưới ấn ký của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn và Đức Cha Phó Tổng Thư ký Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam lá thư chúc mừng Giáng sinh năm 2013 với nội dung nguyên văn như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ban Thường vụ, kính gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam. Anh chị em rất thân mến trong Đức Kitô. Đối với người Kitô hữu, niềm vui của ngày đại lễ Giáng sinh không hề tại những sinh hoạt rầm rộ bên ngoài, nhưng là niềm vui phúc âm. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã xuống thế làm người để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, hận thù, sự trống rỗng, buồn chán và cô đơn. Niềm vui ấy tràn ngập tâm hồn và đời sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa. Vì thế, người Kitô hữu cần thường xuyên vun trồng niềm vui ấy trong đời sống cầu nguyện. Niềm vui ấy bừng sáng trong đời sống gia đình khi gia đình thật sự là đền thờ của Chúa, là mái ấm tình thương và ngôi trường giáo dục những giá trị phúc âm. Chúng ta hiểu được chân lý cao cả mà gần gũi ấy khi chiêm ngắm máng cỏ và được nhắc nhở cách riêng về điều này khi cử hành năm phúc âm hóa đời sống gia đình 2013-2014. Một khi niềm vui phúc âm tràn ngập đời sống cá nhân và gia đình, người Kitô hữu sẽ trở thành những người kiến tạo hòa bình trong đời sống xã hội, như Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2014. Với niềm vui phúc âm, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam kính chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em giáo dân Công giáo tại Việt Nam một mùa Giáng sinh vui tươi và năm mới an lành. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Thất, nguyện xin Chúa biến đổi chúng ta nên những sứ giả nhiệt thành của phúc âm trong đời sống gia đình cũng như xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2013. Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Trưa ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của hơn 130.000 tín hữu và du khách hành hương. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiệp nhất với tiếng hát của các thiên thần. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, để mọi người hy vọng vào một thế giới tốt lành hơn. Ngài còn nhấn mạnh rằng, hòa bình đích thực không phải là một sự quân bình giữa các lực lượng đối nghịch nhau. Nó không phải là một mặt ngoài đẹp, nhưng đằng sau có các đối kháng và chia rẽ. Hòa bình là một dấn thân của tất cả mọi ngày, khởi đầu từ ơn của Thiên Chúa, từ ơn thánh người ban cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, nhưng cần được tiếp tục. Từ đây Đức Thánh Cha duyệt qua các tình trạng khốn khổ buồn thương của cuộc sống con người, trước hết là thảm cảnh của các trẻ em, những người già cả, các phụ nữ bị ngược đãi, các bệnh nhân trong chiến tranh và trong xã hội. Cụ thể, Ngài cầu xin hòa bình cho Cộng hòa Trung Phi và nhiều nơi khác đang xảy ra bạo lực, chiến tranh và xung đột. Sau khi đọc công thức ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng lễ Giáng sinh đến mọi người trên thế giới.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các Hồng Y và Giáo triều Roma. Đức Thánh Cha Francisco nêu bật ba đặc tính của những người phục vụ trong các cơ quan trung ương tòa thánh cần phải có, đó là khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ và đời sống thánh thiện. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 21 tháng 12 vừa qua dành cho các Hồng Y và các chức sắc thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và đầu năm mới. Sau khi nồng nhiệt cảm ơn sự cộng tác và phục vụ của các vị tại tòa thánh, đặc biệt là các vị chuẩn bị về hưu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến các đặc tính của những người phục vụ tại tòa thánh. Trước tiên là khả năng chuyên môn, bao gồm cả việc học hỏi, nghiên cứu và cập nhật. Đức Thánh Cha nói, đây là điều kiện cơ bản để làm việc tại tòa thánh. Dĩ nhiên, khả năng chuyên môn là do sự huấn luyện và một phần do sự thủ đắc, và để được như vậy, ngay từ đầu cần phải có một căn bản tốt. Đặc tính thứ hai là phục vụ giáo hoàng và các giám mục, giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương. Trong các cơ quan trung ương tòa thánh, người ta học hô hấp một cách đặc biệt hai chiều kích của giáo hội, chiều kích hoàn vũ và địa phương thấu nhập vào nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu không có khả năng chuyên môn thì dần dần người ta sẽ sa vào sự tầm thường. Những hồ sơ trở thành những phúc trình gặp theo khuôn mẫu và những thông báo không có men sự sống, không có khả năng tạo ra những chân trời cao cả. Đàng khác, một khi thái độ không phải là phục vụ các giáo hội địa phương và các giám mục của các giáo hội ấy, thì cơ cấu giáo triều tăng trưởng như một sở quan thuế bàn giấy nặng nề, thanh tra và hạch hỏi, không để cho Chúa Thánh Linh hoạt động và dân Chúa được tăng trưởng. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, thêm vào hai đức tính đó, nghĩa là khả năng chuyên môn và tinh thần phục vụ, tôi muốn kể đến một đức tính thứ ba, đó là đời sống thánh thiện. Chúng ta biết rõ, đây là điều quan trọng nhất trong thứ tự các giá trị. Thực vậy, nó ở nơi nền tảng chất lượng làm việc và sự phục vụ. Sự thánh thiện có nghĩa là đời sống được chìm đắm trong thánh linh, cởi mở tâm hồn đối với Thiên Chúa, cầu nguyện liên lỉ, khiêm tốn sâu xa, bác ái huynh đệ trong tương quan với các đồng nghiệp. Thánh thiện cũng có nghĩa là làm tông đồ, làm việc mục vụ kín đáo, trung thành, nhiệt thành và có tiếp xúc trực tiếp với dân Chúa. Đây là điều không thể thiếu được đối với một linh mục. Đặc biệt Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này, đó là sự thánh thiện trong các cơ quan tòa thánh cũng có nghĩa là phản kháng lương tâm, chống lại thói nói hành nói xấu. Chúng ta có lý mà nhấn mạnh đến sự giá trị của sự phản kháng lương tâm, nhưng có lẽ chúng ta cũng phải thực thi điều này để bảo vệ chúng ta chống lại một luật bất thành văn trong môi trường của chúng ta. Rất tiếc môi trường này là môi trường nói hành nói xấu. Vì thế, tất cả chúng ta hãy thực thi việc phản kháng lương tâm, và xin anh chị em chú ý, tôi không muốn làm một diễn văn luân lý ở đây. Những vụ nói hành nói xấu làm thiệt hại chất lượng con người, công việc và môi trường chung quanh. Sau bài diễn văn nói trên, Đức Thánh Cha đã đứng lại bắt tay chào thăm từng vị hồng y và các giám mục tại tòa thánh.
Tin giáo phận Vinh Việt Nam. Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an sau sự trở về của hai giáo dân Mỹ Yên. Sau gần 6 tháng phải ngồi tù để thi hành một bản án oan sai, hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã trở về cùng gia đình, trở lại cuộc sống đời thường của một người dân chất phác. Về với gia đình, với cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã cảm động nói lên lời tri ân. Hai ông nói, chúng tôi không thể diễn tả được xúc động khi biết được sự quan tâm, bên vực của quý đức cha, quý nam nữ tu sĩ, đồng bào Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, đối với anh em chúng tôi. Hai anh em chúng tôi không biết lý gì để đền đáp trước những tấm lòng này. Về giữa tình anh em đồng đạo, đồng bào, hai ông mới thấy được tình cảm trìu mến mà mọi người dành cho mình qua dòng người đến thăm hỏi và sẻ chia. Lượng người rất đông đến với hai ông ngay trong buổi sáng ngày 22 tháng 12 và những ngày sau đó, khiến chúng ta nhớ đến sự trở về của ông Nguyễn Văn Chấn sau hơn 3.500 ngày oan trái. Phải chăng đó cũng là câu trả lời chính xác cho cái gọi là bản án đúng người, đúng tội? Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an sau sự trở về của hai ông vào trưa ngày 24 tháng 12 vừa qua đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm và cảm động. Rất nhiều người trong số hơn 5.000 người tham dự thánh lễ đã nghẹn ngào xúc động khi nghe lời cảm ơn của hai ông. Hôm nay chúng con vô cùng sung sướng và vui mừng, được Đức Cha cùng quý cha yêu thương về dâng thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho chúng con. Trong thời gian anh em chúng con bị bắt và phải chịu tù đầy một cách oan uổng, Đức Cha đã đến thăm viếng, động viên, chia sẻ cùng gia đình chúng con. Đặc biệt, Đức Cha đã kêu gọi toàn giáo phận hiệp thông cầu nguyện cho chúng con được bình an và sớm được trả tự do. Cũng vì thế mà Đức Cha đã bị báo đài nói sai sự thật, xúc phạm đến thanh danh. Tưởng cũng nên nhắc lại sự việc xảy ra vào đêm 22 tháng 5 vừa qua, được cho là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các sự biến sau này, khi một số người dân hành hương về đền thánh An Tôn cầu nguyện, thì bị những kẻ lạ mặt vô cớ chặn đường. Việc làm mờ ám này đã gây bức xúc, rồi dẫn đến xô xát. Các thanh niên này bị người dân đuổi đánh và khống chế. Sau khi kiểm tra trong cốp xe, thì mới phát hiện họ là công an huyện Nghi Lộc. Sự việc đã được phía tòa giám mục xã Đoài kịp thời can thiệp, bảo vệ an toàn và đưa những viên công an này thoát khỏi sự bức xúc của người dân. Trong thánh lễ trưa ngày 24 tháng 12 vừa qua, từ một giác độ khác sâu xa hơn, căn bản hơn, Đức Cha Phaolô đã lý giải nguyên nhân dẫn đến những bức xúc trong sự việc ở trại giáo vào ngày 22 tháng 5, và cũng là cách tự xử rất phổ biến của người dân hiện nay. Đức Cha Phaolô kêu gọi, hôm nay cũng như ngày mai, nhất định chúng ta phải tiếp tục tranh đấu để bảo vệ niềm tin, sự thật, nhân quyền và công lý. Có những lúc cần phải trả giá và không thể chấp nhận nhượng bộ với bất cứ giá nào.
Tuy nhiên, vì là người con của Chúa, chúng ta luôn được mời gọi để trở thành chứng nhân của tin mừng, đặc biệt cố gắng sống theo bài giảng trên núi của Đức Kitô, cương quyết không lấy ác báo ác, nhưng sẽ lấy ân mà báo oán, theo cách nói của Thánh Phaolô. Và chúng ta không thể làm môn đệ của Đức Kitô, Hoàng tử bình an, mà không mở rộng cõi lòng cho tha nhân và không cố gắng trở nên những con người tích cực, kiến tạo hòa bình. Vì vậy, cùng với Zakaria trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa giải phóng chúng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi. Trái lại, xin Ngài dẫn chúng ta bước vào đường nẻo bình an để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người. Đáp lời cảm ơn của hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, Đức Cha Phaolô đã trao tặng hai ông bức tượng Đức Mẹ Bồng Con trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam, để nhờ mẹ ủi an vỗ về trong những lúc gian nan thử thách. Cuối cùng, trong tư cách vị chủ chăn, Đức Cha Phaolô cảm ơn mọi thành phần dân Chúa, trong cũng như ngoài giáo phận, đã hiệp thông cầu nguyện, và Ngài tuyên bố khép lại một giai đoạn đau buồn, chấm dứt đợt cầu nguyện cho giáo phận và hai giáo dân Mỹ Yên, theo thư chung đề ngày mùng 6 tháng 9 năm 2013, lật sang một trang sử mới trong năm mới 2014 này.
Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thương nhi đồng Giê-xu ở Roma. Lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến viếng thăm Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu ở Roma. Bệnh viện này tọa lạc trên đồi Gian Nicolo, bên cạnh trường truyền giáo và học viện của các chủng sinh Bắc Mỹ và là tài sản của Tòa Thánh, được thành lập năm 1869 như nhà thương nhi đồng đầu tiên ở Italia do sáng kiến quảng đại của bá tước Arabella và Sanviati. Ngày nay, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu là nhà thương đa khoa nhi đồng và trung tâm nghiên cứu nhi đồng lớn nhất tại Âu Châu. Bệnh viện này có gần 2.600 bác sĩ, nghiên cứu gia, y tá, cán sự bệnh viện và nhân viên. Mỗi năm có hơn 1 triệu trẻ em được khám bệnh, 27.000 em được điều trị, 25.000 cuộc giải phẫu và 71.000 vụ cấp cứu. Tổng cộng, bệnh viện có 607 giường tại trung tâm ở đồi Gian Nicolo, thị trấn Paridoro và Santa Marinella. Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu quen được gọi là Bệnh viện của Đức Giáo Hoàng, và theo truyền thống vốn được các vị giáo hoàng viếng thăm vào dịp gần lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha Phanxicô là vị giáo hoàng thứ năm đến thăm nhà thương này. Đức Thánh Cha đến nhà thương lúc 4 giờ chiều, có Đức Tổng Giám mục Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Tarsicio Bertone tháp tùng. Có tới 4.000 người chào đón Đức Thánh Cha, đặc biệt có cả anh Saverio, 18 tuổi, bị bệnh teo cơ bắp, và Simone, một em bé 5 tuổi, người Ý, Ethiopia, bị bệnh ung thư máu, và em Adriana, người Ecuador. Đức Thánh Cha viếng thăm khu cấp cứu, trị liệu khẩn trương và hồi sinh. Trong các phòng bệnh, chỉ có một mình Ngài với các em bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói với các bác sĩ giám đốc: "Tôi đến đây để thăm các bệnh nhân chứ không phải thăm nhà thương." Vì thế, các bác sĩ và nhân viên đã để Ngài một mình nói chuyện và thăm các em. Tại khu điều trị khẩn trương, Đức Thánh Cha cũng gặp hai em bé tên là Francisco và em bé gái tròn một năm ngày 22 tháng 12 vừa qua. Ngài hỏi thăm về các em và gia đình của các em và ban phép lành cho họ. Sau khi thăm các khu vực trên đây, Đức Thánh Cha tiến về nhà nguyện của bệnh viện. Dọc đường, Ngài chào thăm các nhân viên và các thân nhân của các em. Rồi Đức Thánh Cha làm phép khu vực hồi sinh mới. Khi gặp các bác sĩ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em không đánh mất thời giờ, điều quan trọng là gieo vãi, chúng ta không biết bao giờ sẽ được gặt hái, nhưng việc anh chị em gieo vãi thật là quan trọng." có hai em bé đã đón tiếp Đức Thánh Cha và dẫn Ngài vào nhà nguyện. Tại đây, có 30 em bệnh nhân bị ung thư và thân nhân của các em chào đón Ngài. Cũng có các linh mục tuyên úy, các nữ tu dòng nữ tử bác ái, dòng phan sinh thánh gia Maria, hội đồng quản trị nhà thương. Một em bé đã đọc Thánh Vịnh 27 và trao cho Đức Thánh Cha một rổ các trang giấy với những ước mơ và kinh nguyện do các em bé bệnh nhân viết đã được thu thập lại trong những ngày chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cảm ơn các em vì những giấc mơ và kinh nguyện, và Ngài nói rằng, Chúa Giê-xu biết đâu là điều sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta, và với các con, Chúa có một liên hệ rất đặc biệt và luôn gần gũi với các con. Rồi Ngài cùng các em đọc một kinh kính mừng trước khi ban phép lành cho mọi người. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong ba thế kỷ đầu. Và trong bài trước, chúng ta đã nói về đặc điểm về bí tích thánh thể như là bữa tiệc thân hữu, agape. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trạch. Tính cách phẩm trạch này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của Thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trạch này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này. Nhưng trong cộng đoàn tại Philippi, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, Thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: "Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô. Xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippi." Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là vì thế cần phải chọn các vị giám mục và phó tế. Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antiochia, Thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trạch phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: "Chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục." Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Giustino đã viết trong tập sách Minh giáo của Ngài như sau. Cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức Ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ, Traditio Apostolica, đã viết như sau. Bây giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần. Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu. Một cuộc tập họp có phẩm trạch. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những đặc tính khác nữa trong bài phát vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về lịch sử học thuyết xã hội Công giáo. Sau khi nghiên cứu thần học về con người, chúng ta nhận thấy rằng có ít là hai đường hướng nghiên cứu. Một đàng thì bàn tới con người theo lịch sử cứu rỗi với bộ môn Anthropologia Theologica, mà tại Việt Nam có nơi dịch là nhân học đối thần. Đàng khác thì chú trọng tới việc bảo vệ phẩm giá con người trong những điều kiện xã hội hiện tại đưa đến học thuyết xã hội của giáo hội. Bắt đầu từ bài hôm nay, chúng ta sẽ dành cho đường hướng thứ hai, tức là học thuyết xã hội của giáo hội. Chúng ta sẽ lần lượt theo dõi lịch sử của môn này, những đặc trưng của nó, cũng như một vài vấn đề cụ thể liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chính trị. Bài hôm nay giới hạn vào lịch sử của sự thành hình học thuyết xã hội của giáo hội. Theo một nghĩa rộng, thì có thể nói rằng học thuyết xã hội của giáo hội ra đời cùng một lúc với Kitô giáo. Thực vậy, Kitô giáo không phải chỉ gồm những chân lý về mầu nhiệm Thiên Chúa, nhưng còn kèm theo rất nhiều đạo lý về mối tương quan của con người với tha nhân, với gia đình và xã hội. Dọc theo dòng lịch sử, đã có bao nhiêu vị chủ chăn và thần học gia đã suy tư nhắc nhở các tín hữu về những chiều kích của nghĩa vụ công bằng bác ái. Tuy nhiên, theo nghĩa chặt, thì học thuyết xã hội được thành hình từ một thế kỷ nay và có thể lấy thông điệp Rerum Novarum, Tân sự của Đức Leo thứ 13 năm 1891 làm khởi điểm. Bối cảnh lịch sử của nó là cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu Châu, lôi kéo theo rất nhiều cuộc thay đổi về những công cụ sản xuất cũng như những mối tương quan xã hội. Thực ra, xã hội tại Âu Châu đã bị lay động từ nhiều thế kỷ trước do nhiều nhân tố khác nhau. Trước tiên là các cuộc cách mạng chính trị lật đổ các chế độ chuyên chế, đòi hỏi các quyền tự do bình đẳng cho hết mọi công dân. Điển hình là cách mạng Pháp năm 1789. Tiếp theo của cách mạng chính trị đòi hỏi các quyền tự do cho công dân là thuyết tự do kinh tế. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, chính quyền phải để cho sáng kiến tư nhân hoạt động, chứ không được can thiệp vào guồng máy sản xuất. Chủ thuyết tự do cũng đề cao tư sản như là cái gì thánh thiêng, ngang hàng với tôn giáo và gia đình. Những tiền đề của chủ thuyết tự do khi được áp dụng vào cuộc cách mạng kỹ nghệ không những làm thay đổi các điều kiện làm việc, từ nông nghiệp sang kỹ nghệ, từ đồng quê lên thành thị, nhưng còn tạo ra những giai cấp mới trong xã hội, một bên là lớp tư bản và một bên là lớp vô sản. Từ khi mà mức sống giữa đôi bên càng lúc càng chênh lệch, thì hai bên càng ngày càng trở nên đối thủ. Đứng trước tình trạng bất công mà đa số dân nghèo phải chịu đựng, nhiều học giả tựa như Robert Owen, Saint-Simon, Proudhon và nhất là Karl Marx đã cho rằng nguồn gốc của bất công xã hội là chủ nghĩa tự do kinh tế. Vì vậy, muốn dẹp đi những bất công thì chính quyền cần phải nắm giữ các bộ máy sản xuất. Không những Karl Marx chỉ đề ra một lý thuyết, nhưng ông còn khơi lên một hiệp hội quốc tế các công nhân từ năm 1866, mang tên là Đệ Nhất Quốc Tế, nhằm chuẩn bị cho giới lao động nắm chính quyền, dẹp tan chế độ tư sản. Học thuyết xã hội của giáo hội đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, cũng cần phải thêm rằng, xã hội không những chỉ phải đương đầu với những lý thuyết tự do trong lĩnh vực kinh tế. Thực vậy, từ thời cách mạng chính trị bên Pháp, giữa giáo hội với chủ nghĩa tự do còn có những cuộc đụng độ trên những phạm vi khác nữa, thí dụ như về nguồn gốc quyền bính trong xã hội, từ trời hay là từ nhân dân, về tự do lương tâm, ai muốn theo đạo nào thì theo hay là phải theo đạo chân thật. Các giáo hoàng Gregorio thứ 16 và Pio thứ 9 đã lên án những tiền đề của chủ thuyết tự do trong lĩnh vực chính trị, nhưng thái độ lên án mang tính cách tiêu cực. Đức Leo thứ 13 bắt đầu tạo ra một học thuyết có tính cách tích cực và vững chắc về luân lý xã hội để đáp lại những học thuyết tự do lẫn học thuyết cộng sản về nguồn gốc quyền bính trong xã hội, về ý nghĩa của tự do, về mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Cách riêng với thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 giải quyết vấn đề mà sự kỹ nghệ hóa đã đặt ra, đó là một thiểu số người giàu đã áp đặt ách nô lệ lên đại đa số người vô sản. Có thể coi đây như là khởi điểm của học thuyết xã hội của giáo hội, tuy phải nhìn nhận rằng các văn kiện chính thức của giáo hội đã được chuẩn bị trước đó nhờ những nhà thần học hoặc các giáo dân đi tiên phong. Từ thông điệp Rerum Novarum trở đi, học thuyết xã hội của giáo hội được bổ túc dần dần do những vấn đề được gợi lên tùy thời thế, và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy tư càng ngày càng chín chắn hơn. Xét về những biến chuyển của thời thế, chúng ta có thể chia thành 6 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1. Thời phác họa những vấn đề. Năm 1891 đến năm 1931. Giai đoạn 2, thời khủng hoảng của các chế độ kinh tế, năm 1931 đến năm 1939. Giai đoạn 3, thời thế chiến và chiến tranh lạnh, năm 1939 đến năm 1958. Giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60, năm 1958 đến năm 1969. Giai đoạn 5, thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội, năm 1969 đến năm 1989. Và giai đoạn 6, từ năm 1989 với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Dù hôm qua còn tội lỗi, dù hôm qua gian dối kiêu căng, dù hôm qua gian tham biếng lời, dù hôm qua xa Chúa không yêu người, ngày hôm nay con tìm đến, ngày hôm nay xin lỗi ăn năn, và hôm nay dâng kinh hối hận, lệ tuôn rơi Cha ơi thứ tha tội. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vững chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Vì tình Chúa ngàn đời đã yêu con, vì tình Chúa ngàn đời thứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thi sĩ Pháp Marie Noël có bài thơ Đường Đời mô tả cuộc hành trình của một con người từ lúc được Thượng Đế gửi vào chốn hồng trần, cho đến khi đi về với người cha vĩnh cửu trên trời như sau. Đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoạm lấy đuôi. Con người trần trụi vào đời từ lúc bắt đầu mở mắt, năm này qua năm khác, học đi lên cho tới giữa cuộc đời, vào tuổi trung niên, rồi dần dần đi xuống, rốt cuộc với tấm hình hài trần trụi, trở về vị trí khởi hành. Dần dần con người đã tăng trưởng, tầm vóc cao lên, rồi dần dần con người lưng cong thêm, gối thêm mỏi, thân hình thấp dần, cuối cùng cúi xuống cát bụi. Dần dần, con người phát triển ngũ quan, mở rộng tầm nhìn, tầm nghe, những quan năng khác tăng tiến hoàn chỉnh. Như thế, buổi sáng mở rộng các cánh cửa sổ, rồi mỗi ngày, mắt thêm mờ, tai thêm lãng, khép ngũ quan lại, như thế, đóng cửa về đêm. Mỗi ngày một chút, kiến thức đủ loại, tích lũy trong trí nhớ. Đến lúc về già, nói trước quên sau, để đâu quên đấy. Mỗi ngày một chút, chân thêm vững, tay thêm khéo, miệng thêm lưu loát, tới ngày xế bóng, tay chân run rẩy, vụng về, nói năng chậm chạp, lúng túng. Một ngày trước kia, rời vòng tay mẹ, chập chững biết đi, một ngày sau này, không còn sức một mình xê dịch, phải vịn cánh tay con cháu. Thuở còn nằm nôi, mẹ cho bú mớm, thay lót đổi tả, rồi sẽ tới ngày nằm liệt giường, con cháu chăm nom, lau mặt thay áo, xúc cơm đổ thuốc. Một ngày trước kia, mở mắt chào đời, làm quen với thế giới xung quanh, rồi sẽ tới ngày nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế. Một ngày trước kia, lần đầu hô hấp, con người sinh ra, rồi sẽ tới ngày thở ra lần cuối, đi vào cõi chết. Một ngày xa xưa, trước khi ra đời, 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ ấm áp, thêm thịt, thêm xương, hình thành cơ thể. Tới ngày cuối cùng, đi vào lòng đất lạnh giá, hình hài dần dần phân hóa, thịt xương trở về cát bụi. Một ngày xa lắm, con người xuất phát từ cha như một hạt giống truyền sinh. Tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh. Tới lúc đó, trong một bản thể mới, tất cả lại bắt đầu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm. Một năm nữa lại trôi qua, và mỗi người chúng ta lại ngoạm thêm một khúc đuôi vào đường đời của mình. Khi năm mới bắt đầu, chúng ta luôn háo hức cho thời gian chóng qua với những ước mong, những kế hoạch, những đề án được lập trình, được nhanh chóng thực hiện. Thế nhưng, khi ngày hết Tết đến, ngoảnh đầu nhìn lại thời gian trôi qua, chúng ta lại luôn có cảm giác luyến tiếc. Tiếc vì tuổi xuân đã đi qua, tiếc vì những điều mình chưa làm được cho mọi người hay cho chính bản thân mình. Chúng ta lại ước gì thời gian có thể quay trở lại, nhưng đường đời lại vòng quanh như một con rắn tự ngoạc lấy đuôi. Cuộc hành trình chỉ sẽ phải ngắn dần mà thôi. Thiên Chúa đã sắp sẵn những gì tương thích với hoàn cảnh sống của chúng ta, cho dù vào độ tuổi nào. Vì thế, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận mọi giai đoạn của cuộc đời mình trong niềm tin yêu phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, nếu biết trao cho Ngài đời sống của chúng ta và nhận ra thánh ý của Ngài trên đời sống của mình. Một năm nữa đã qua, trẻ em lớn lên hơn, người trẻ trưởng thành hơn, và người cao tuổi phải đối đầu với những thử thách của bệnh tật, già yếu. Và chúng ta lại lo sợ hay than trách Chúa khi chợt nhận ra rằng mình đã dần ngoạm hết cái đuôi của cuộc đời mình. Thế nhưng, sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi thanh xuân là nét đẹp của thể chất, còn sức lực và vẻ đẹp của tuổi già là nét đẹp của đời sống tâm linh, và nét đẹp tạm bợ, chóng qua của thể chất phải mất dần để nhường chỗ cho vẻ đẹp vĩnh hằng của tâm linh. Tục ngữ Việt Nam có câu, hơn một ngày hay một việc. Càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức cao dày, thì đó là điều có phúc, vì chúng ta đang tiệm cận dần đến giá trị đích thực của đời sống con người, đó là biến đổi dần đời sống của mình để hoàn toàn thuộc về Chúa. Tới ngày chấm dứt cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh là thế. Nhưng muốn thăng tiến đến nét đẹp vĩnh hằng của tâm linh để được Thiên Chúa ban cho đời sống vĩnh cửu, chúng ta phải có một cuộc sống công chính, thánh thiện, đẹp lòng Chúa. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng có thể tiến bước đến hạnh phúc đời đời, vì hạnh phúc thật của con người là ở nơi Thiên Chúa, đó chính là mục đích và ý nghĩa cao nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Lạy Thiên Chúa là đấng toàn năng hằng hữu, cho dù trong cuộc lữ hành trên trần thế, chúng con không thiếu những gian nan, khổ đau và thử thách, đồng thời không ai trong chúng con tránh khỏi cái chết. Nhưng sự sống vẫn là một ân huệ Chúa ban, một ân huệ mà chúng con phải liên lỉ cảm tạ, cho dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh sống nào. Vì thế, thân lạy Chúa, xin Ngài hãy cho chúng con biết tận dụng từng giây phút sống của mình để sống tốt đời, đẹp đạo. Để khi đường đời chúng con thu ngắn dần, thì đó cũng là lúc cự ly giữa chúng con và hồng ân cứu độ của Ngài cũng không còn xa nữa. Amen.
Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vững chung kiên, hát với con hoan ca. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời thứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời thứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.